Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về gia đình Môi-se và Sê-phô-ra. Môi-se là nhà tiên tri nổi tiếng và là lãnh tụ lớn của người Do Thái, nhưng vợ ông có lẽ ít người biết đến. Qua bài trước, chúng tôi đã nói về đặc điểm của Môi-se và một vài điều về bà Sê-phô-ra. Điều nổi bật nơi Môi-se là ông có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và được Ngài giao phó những công tác lớn lao. Nhưng đức tin của vợ ông như thế nào, chúng ta sẽ biết qua bài học hôm nay. Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, là người Ma-đi-an. Người Ma-đi-an cũng là con cháu Áp-ra-ham, nhưng không thờ Đức Chúa Trời như người Hê-bơ-rơ. Kinh Thánh không ghi nhiều về Sê-phô-ra, nhưng chi tiết trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 cho chúng ta thấy phần nào về đức tin của bà. Phân đoạn Kinh Thánh này như sau. Vả, đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: "Thật, chàng là huyết lang cho tôi." Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: "Huyết lang là vì cớ phép cắt bì." Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 24 đến 26. Đây là biến cố liên quan đến việc làm phép cắt bì cho con của Môi-se, nên chúng tôi xin đọc lại giao ước của Đức Chúa Trời để chúng ta dễ hiểu câu chuyện này hơn. Sáng Thế Ký chương 17 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: "Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu phép cắt bì. Phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sinh ra tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta." Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 9 đến câu 14. Phép cắt bì là giao ước Đức Chúa Trời lập với người Do Thái, là dấu hiệu chứng tỏ họ là dân tộc biệt riêng cho Chúa. Vợ chồng Môi-se có hai con trai là Gẹt-xôn và Eli-ê-se. Hai người con này không được cắt bì khi sinh ra được 8 ngày như mạng lệnh Chúa truyền. Về sự việc xảy ra giữa vợ chồng Môi-se, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nêu lên hai giả thuyết sau đây. Giả thuyết thứ nhất, có thể vì sống xa con dân Chúa trong suốt 40 năm, nên Môi-se đã quên luật Chúa truyền về phép cắt bì. Vì vậy, không làm phép cắt bì cho con. Giả thuyết thứ hai là, Môi-se biết giao ước của Chúa, nhưng bà Sê-phô-ra không muốn cắt bì cho con. Môi-se không muốn trái ý vợ, nên đã không cắt bì cho các con. Bây giờ Môi-se sẽ lên đường để bắt đầu sứ mạng lãnh đạo con dân Chúa và sẽ là người ban luật pháp Chúa cho người Do Thái. Nhưng ông không vâng giữ giao ước của Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời phải chấn chỉnh thiếu sót của Môi-se để ông xứng đáng lãnh đạo con dân Ngài. Biến cố ghi trong sách xuất Ai Cập Ký chương 4 có thể hiểu như sau. Môi-se vâng lời Chúa, đưa vợ con lên đường trở lại Ai Cập. Nhưng khi gia đình nghỉ lại tại một quán trọ, thì Môi-se bị bệnh nặng, đến nỗi gần chết. Khi thấy chồng đau nặng, bất ngờ, Sê-phô-ra nghĩ Chúa trừng phạt Môi-se vì ông không giữ giao ước của Chúa, không làm phép cắt bì cho con. Nên bà bằng lòng đầu phục Chúa, lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con, vứt dưới chân Môi-se và nói, thật, chàng là huyết lang cho tôi. Câu chàng là huyết lang cho tôi có thể hiểu là ông thật là người chồng đẫm máu của tôi. Nhờ Sê-phô-ra hành động nhanh chóng, Chúa đã tha cho Môi-se và ông được bình phục. Về đức tin của Giê-trô, cha của Sê-phô-ra, chúng ta có thể nói như sau. Cha của Sê-phô-ra là thầy tế lễ Ma-đi-an, cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời của người Do Thái. Khi Môi-se xin phép đem vợ con trở về Ai Cập, ông Giê-trô chỉ nghĩ là con rể của ông muốn trở về quê hương để thăm gia đình, chứ ông không biết gì về sứ mạng Chúa giao phó cho Môi-se. Sau này, khi đến thăm Môi-se trong đồng vắng và nghe Môi-se thuật lại những phép lạ lớn lao Chúa làm để đem người Do Thái ra khỏi Ai Cập, ông Giê-trô mới tin Chúa. Xuất Ai Cập Ký chương 18 ghi như vậy. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Israel đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ai-cập-tô. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy khỏi người Ai-cập-tô. Giê-trô nói rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, là đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ai-cập-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ai-cập-tô. Bây giờ, ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần. Vì khi người Ai-cập-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó. Ông Giê-trô xác nhận, bây giờ, ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết trong các thần. Và sau đó ông dâng của lễ thiêu và các lễ vật cho Đức Chúa Trời. Và ông cũng khuyên Môi-se, con rể của ông, những lời sau đây. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời. Cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ con. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho họ biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Trích xuất Ai Cập Ký chương 18, câu 19 và 20. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra. Tại sao Môi-se là người Do Thái, lớn lên trong cung điện Ai Cập, mà lại kết hôn cùng Sê-phô-ra, một thiếu nữ du mục Ma-đi-an? Theo xuất Ai Cập Ký chương 2, từ câu 11 đến 21, thì dù Môi-se là hoàng tử Ai Cập, nhưng chỉ là con nuôi của công chúa Ai Cập. Pharaoh, hoàng đế Ai Cập, biết Môi-se thuộc dòng giống Hebrew, là nhóm người nô lệ trong đất Ai Cập lúc bấy giờ. Khi Môi-se vì binh vực người nô lệ Do Thái, lỡ giết một người Ai Cập và sự việc bị bại lộ, thì Pharaoh vua Ai Cập liền tìm giết Môi-se, nên Môi-se phải bỏ cung điện chạy trốn. Lúc đó Môi-se được 40 tuổi theo Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 23. Môi-se đi đến vùng đồng vắng Madian, gặp các con gái của thầy tế lễ Giê-trô trong lúc các cô bị một bọn chăn chiên khác bắt nạt. Môi-se bênh vực các cô và giúp cho bầy chiên uống nước. Khi cha của các cô gái biết điều tốt Môi-se đã làm cho các con mình, liền bảo con mời Môi-se về nhà. Môi-se đến, sống với gia đình này và sau đó được người cha trong gia đình cho cưới Sê-phô-ra, là một trong bảy con gái của ông. Môi-se được nuôi dưỡng trong cung điện Ai Cập từ nhỏ cho đến năm 40 tuổi, nên chắc hẳn cách ăn mặc, đi đứng và giọng nói của ông giống người Ai Cập. Khi gặp Môi-se, cả gia đình Sê-phô-ra nghĩ Môi-se là người Ai Cập. Kinh Thánh ghi rằng, khi thấy các con đi chăn chiên về sớm, Giê-trô hỏi, sao bữa nay các con về sớm vậy? Các cô thưa rằng, một người Ê-díp-tô cứu chúng con ra khỏi bọn chăn chiên và cũng có xách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 2, câu 18-19. Môi-se gặp Sê-phô-ra trong trường hợp tương tự như trường hợp người quản gia của Abraham gặp Rebecca và như trường hợp Jacob gặp Rachel. Cả ba cuộc hôn nhân này đều bắt đầu qua sự gặp gỡ bên bờ giếng. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi rõ rằng Isaac yêu mến Rebecca, theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 67, và cũng cho biết Jacob yêu Rachel, như Sáng Thế Ký chương 29 câu 18-20 có ghi. Riêng giữa Môi-se và Sê-phô-ra, chúng ta không thấy Kinh Thánh nói đến tình yêu của hai người. Môi-se cưới Sê-phô-ra vì ông đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, không nơi nương tựa. Còn cha của Sê-phô-ra muốn gả con cho Môi-se vì ông có 7 cô con gái. Và có lẽ vì nghĩ rằng Môi-se là người Ai Cập giàu có. Môi-se là con rể của thầy tế lễ Madian, nhưng như con trai trong gia đình. Vì Kinh Thánh ghi, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Madian. Gia đình Sê-phô-ra không biết Môi-se là người Do Thái, và cũng không biết Đức Chúa Trời của Môi-se. Vì lý do đó, khi Chúa hiện ra với Môi-se qua bụi gai cháy và trao phó cho ông nhiệm vụ trở về Ai Cập để giải cứu người Do Thái ra khỏi ách nô lệ, Môi-se không nói cho gia đình vợ biết về sự kêu gọi đó. Kinh Thánh ghi về chi tiết này như sau. Môi-se dẫn bầy chiên qua bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Môi-se nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, Môi-se. Người thưa rằng, có tôi đây. Sau đó, Chúa truyền giao cho Môi-se trách nhiệm lớn. Nhưng về nhà Môi-se chỉ thưa với Giê-trô, ông gia mình như sau. Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói, con hãy đi bình yên. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Giê-hô-va theo trong tay. Trích Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 18 và 20. Môi-se không nói cho gia đình vợ biết mạng lệnh của Chúa, vì có lẽ gia đình vợ không biết Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Môi-se và Sê-phô-ra hôm nay xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác trong hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.